Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đến gần Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh ta đến gần, người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ anh chị em nhắm mắt lại, có thấy gì không? Thì cha anh nhắm mắt lại thì còn thấy gì nữa? Giờ mở mắt ra lại thấy. Thấy được cái gì? Chúng ta thấy được ánh sáng. Chúng ta thấy được màu sắc. Chúng ta thấy được hình dáng. Chúng ta thấy được chữ viết. Rồi mình có thể coi phim, có thể xem truyện, có thể coi YouTube rồi Facebook đủ thứ hết, thưa anh chị em. Và khi mình thấy hình dáng, màu sắc, chữ viết, hình ảnh vân vân, thì mình liên tưởng đến, mình tưởng tượng đến cái mà mình thấy bên trong cái đó nữa. Cái mà mình thấy chỉ là cái bên ngoài, và mình có thể nghe hoặc nhìn hoặc nghĩ sâu hơn nữa cái ý nghĩa của cái điều mình thấy. Thì ví dụ thấy màu vàng, thấy màu đỏ, màu xanh, nhưng mà mình nói bằng màu xanh là màu của hy vọng, màu tím là màu buồn buồn, thí dụ như thế. Hoặc là mình nhìn thấy một người, con người này, con người nọ, con người kia, người này thì mặt hiền lành đấy, con người này chắc chất phác, người kia không chơi được, nhìn thấy có vẻ gian xảo, người này chắc không tin được, thấy nó có vẻ gian, vân vân. Thế nên mình có thể thấy được, học được, biết được những kiến thức qua những gì mình nhìn thấy. Thưa anh chị em và các bạn, cái nhìn thiêng liêng, cái nhìn tâm linh cũng như thế. Và cái nhìn thiêng liêng ấy, cái nhìn tâm linh ấy, đó là một món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể đi vào mối tương quan thân mật với Thiên Chúa. Cái nhìn đức tin. Nhưng mà đôi khi chúng ta không thấy hết được tất cả. Hay ít nhất là chúng ta không thấy rõ ràng như là chúng ta mong muốn thấy. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta cần nài xin Thiên Chúa. Nài xin Thiên Chúa mở con mắt đức tin, mở con mắt thiêng liêng, mở con mắt tâm linh, để mình thấy điều mà Chúa muốn chúng ta thấy. Rồi chúng ta sống theo cái cách phản ảnh được lòng tin mà chúng ta bắt đầu thấy mỗi ngày mỗi rõ hơn. Đôi khi, thưa anh chị em, mình nhìn thấy mỗi ngày, đâu biết đó là ân huệ Chúa ban. Không biết đó là ân huệ Chúa ban, hay là không nhận thức vì nó quá thường. Người ta bảo lúc mà đau mắt thì mới biết thương người bị mù. Hồi xưa tôi còn trẻ, tôi đâu có phải đeo kiếng. Tôi thấy cha già làm lễ cứ phải đeo kiếng rồi đọc sai lỗi chính tả thế này thế khác. Hồi đó tôi đi giúp sứ, mình bảo chữ rõ thế này mà đọc không được là sao? Mình cứ nghĩ rằng mắt mình nó cứ sáng mãi. Đến năm 30 tuổi còn chưa phải đeo kiếng, đọc sách, học. Lúc mà chịu chức rồi, làm linh mục rồi mà lâu lâu mới phải đeo, mới thấy rằng à, mắt mình cái này nó hơi bị kém rồi. Phải nheo mắt lại mới thấy. Rồi từ từ phải đeo kiếng mới thấy. Rồi kiếng nó cứ tăng dần. Nhìn xa thì không phải đeo, nhưng mà muốn đọc sách thì phải có kiếng mới thấy được. Rồi có những người thì ngược lại, nhìn xa thì phải đeo kiếng mà xem sách thì lại không phải đeo kiếng. Rồi có những người thì loạn thị, xa gần lung tung. Rồi có những người thì loạn sắc, nhìn màu nó chẳng chính xác nữa, màu đỏ ra màu tím chẳng hạn, thế vân vân. Và sợ nhất là cái gì thưa anh chị em? Sợ nhất là mình vẫn xưng tội là sự nhìn sự chẳng nên. Cái không được phép nhìn thì mình lại cứ thích nhìn. Cái không nên nhìn thì mình lại cứ thích nhìn. Bây giờ đầy rẫy hết. Những phương tiện truyền thông bây giờ đã đập vào mắt ta biết bao nhiêu chuyện. Những sách báo, phim ảnh, tốt thì rất tốt, là phương tiện để mà truyền thông, phương tiện để mà giáo dục mà. Rất tốt luôn. Và chúng tôi đã sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông để loan báo lòng thương xót của Chúa. Như Đức Giáo Hoàng vẫn khuyến khích là phải sử dụng tối đa mass media, những phương tiện truyền thông để loan truyền tin mừng, để loan báo lòng thương xót Chúa. Như Chúa nói với Faustina, mỗi người Kitô hữu phải dùng tất cả khả năng, tất cả những gì mình có thể để loan truyền lòng thương xót của ta. Thiếu sót còn lại thì ta sẽ bù đắp cho. Cho nên phương tiện truyền thông nó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu mình dùng nó, biết dùng nó, sử dụng nó để phục vụ cho cái điều tốt đẹp, thì nó sẽ là phương tiện rất hữu hiệu. Nhưng mà ngược lại, người ta lợi dụng nó để truyền bá văn hóa độc hại, phim ảnh đồi trụy, những hình ảnh không nên, thì nó lại trở thành một liều thuốc độc, độc hại vô cùng. Mà bây giờ thì người ta lợi dụng nó quá nhiều, và những người trẻ đang bị cuốn hút vào cái đó. Ngày xưa bảo là coi được một bộ phim công giáo thích lắm, thèm lắm, nó hiếm, nó quý. Đi học giáo lý mà được coi phim thì thích vô cùng. Dù là phim đen trắng thôi chẳng hạn, hay là phim hoạt hình thôi cũng thích lắm rồi. Thế nhưng mà bây giờ đi học giáo lý mà chiếu phim đạo, đôi khi phải đóng cửa lại vì có khi đang chiếu nó bỏ đi về. Vì không có hấp dẫn bằng mấy phim ngoài, phim trưởng, phim đánh nhau, hay là phim tình cảm sướt mướt, hay là phim khiêu dâm. Có khi phải dụ cho bánh cho kẹo ở lại để coi hết bộ phim Mười Đầu Răn, hay là phim Thánh Phaolô đi truyền giáo, hay là phim Thánh Faustina, vân vân. Cho nên anh chị em mình, nhất là những người giáo dục, nhất là những người làm cha mẹ, lo lắng. Vì con của mình bây giờ nó cứ cắm đầu vào cái vi tính, cắm đầu vào cái điện thoại, cũng biết nó xem gì trong đó. Rồi nhất là những gia đình mà ở nước ngoài mỗi đứa có một cái phòng riêng, đóng cửa phòng lại thì biết cái chuyện gì nó xảy ra trong phòng của nó. Nó coi cái gì, nó lướt web cái gì. Chỉ cần bấm một nút thôi thì từ ánh sáng đi vào bóng tối, và cũng bấm một nút thôi thì bóng tối ra ngoài ánh sáng. Dễ lắm thưa anh chị em, mà nó là cái cám dỗ khủng khiếp. Có nhiều em nói, thưa cha, con không muốn mà con cứ vậy. Con biết đó là tội mà con không chống lại được. Con biết đó là không nên mà con cứ làm. Ý như Phaolô bảo là, tôi biết đó là xấu mà tôi cứ làm. Mà tôi biết chắc là tốt thì tôi lại không làm. Cho nên chúng tôi cũng rất là vui khi mà anh em trong nhóm truyền thông mỗi ngày cố gắng sử dụng audio rồi video để gửi đến anh chị em những món ăn tinh thần, để cho anh chị em vừa nghe vừa nhìn. Có khi vừa lái xe vừa nghe cũng được, có khi vừa làm việc vừa nghe cũng được. Như là những người bảo con đến tiệm nail là con cứ mở suốt như vậy, con nghe rồi khách đến nghe được nghe thì thôi không sao. Mà có khi nhờ vậy mà khách lại biết đến lòng thương xót Chúa. Nhiều người ngoại giáo ở tiệm nail mà mỗi lần khách vô là họ cứ mở suốt như vậy để loan truyền lòng thương xót Chúa, trong khi đó mình thì vẫn là người đạo Phật. Hay ở chỗ đó thưa anh chị em, họ tin vào Chúa, con mắt linh hồn họ đã được mở ra để họ thấy lòng thương xót Chúa. Trong khi có nhiều người Công giáo mình thì con mắt linh hồn nó bị đóng lại, chỉ thấy được cái gì mình muốn thấy thôi, chứ không thấy những gì mà Chúa muốn mình thấy. Mà anh chị em biết mình muốn thấy cái gì rồi, thấy cái gì nó hấp dẫn, thấy cái gì nó tiền tài danh lợi chức tước địa vị sắc dục, thấy bằng con mắt trần gian, thấy rõ lắm, sờ được. Còn con mắt đức tin, mình không thấy bằng con mắt xác thịt được, mà phải bằng con mắt đức tin, mà đó là ân huệ Chúa ban. Thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa, thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời, thấy được qua những đau khổ, qua những đau thương, qua những bách hại này là lòng thương xót của Chúa đang thể hiện. Thưa anh chị em, mình thấy được những con người tội lỗi nhưng mà đang được Chúa thương. Và mình cũng thấy được mình là con người có vẻ đạo đức nhưng mà chỉ là đạo đức giả có bề ngoài mà thôi. Vì thế mà trong sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất mà chúng ta nghe hôm nay nói về những người thấy và người không thấy. Thời đó là vua Antiochô, vua Ai ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. Trong dân Israel có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền. Họ dâng lễ tế cho các ngũ tượng vi phạm luật Sa-ba. Mà hơn nữa, lại còn từ trong dân Israel nảy sinh những đứa vô lại. Chúng đã chiêu dụ nhiều người như sau. Nào chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc láng giềng, vì từ khi sống cách biệt họ, chúng ta gặp phải nhiều tai họa. Và những người này thấy lời ấy thật vừa lòng. Một số người trong dân vội chiều đi yết kiến nhà vua. Vua đã cho họ sống theo các tập tục của dân ngoại, hủy bỏ dấu vết cắt bì, chối bỏ giao ước thánh, để mang chúng một ách với dân ngoại và bán mình để làm điều dữ. Đấy thưa anh chị em, có những người là chỉ chạy theo lợi nhuận, chạy theo phong trào, hắn cái gì có lợi cho mình thì mình chạy theo, bất chấp đi ngược lại với niềm tin, bất chấp đi trái với lương tâm, bất chấp nó trái với luật truyền của Thiên Chúa và luật hội thánh. Hơn thế nữa, lại còn đi rủ rê những người khác. Những phương tiện truyền thông bây giờ nó dễ làm cho người ta chạy theo lắm. Đưa lên những video clip, những lời nói, những hình ảnh, rồi cuốn hút người ta theo, làm những điều chống lại giáo hội, rồi có khi lại ly khai khỏi hội thánh nữa. Mà những người khác thấy như điều đó lại chạy theo họ nữa. Họ đưa ra những luận điệu, những điều chống lại hội thánh, chống lại Đức Thánh Cha. Rồi lấy lý do là mình là được Chúa với Đức Mẹ nói, lý do là mình là được sứ điệp là từ trời, lý do mình là nhà của Chúa Cha. Họ đem những cái đó ra và dụ dỗ những người khác, và những người khác chạy theo bỏ giáo hội, chống lại Đức Thánh Cha, chống lại Đức Giám Mục, và cho rằng mình mới là đúng. Họ đang ở trong bóng tối, họ đang ở trong bóng tối của đức tin, họ đang bị mù mà họ tưởng mình họ sáng mắt đấy, thưa anh chị em. Và nhiều người khác cũng mù quáng bị cuốn hút theo. Trong lúc đó vẫn có những người trong Israel vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế. Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm giao ước thánh. Cuối cùng họ đã chết. Họ chấp nhận như vậy, chấp nhận tử vì đạo đấy. Ngay từ thời xưa đã có những cuộc bách hại đạo theo kiểu đó, là những người có quyền, vua chúa, luôn luôn bắt những người theo Chúa phải bỏ niềm tin của mình, bỏ những tập tục, bỏ những thói quen thờ phượng của mình mà theo nhà vua, theo lệnh truyền của nhà vua, thờ cúng ngẫu tượng, làm bán mình để làm điều dữ. Và những người đấy vì lợi lộc, vì tham sống sợ chết đã chạy theo tà thần, chạy theo phục vụ cho cái quyền lợi của mình. Trong khi đó vẫn có những người sống trong ánh sáng. Người khác nhìn thì giống như người này là những người mê tín, người này là những người cuồng tín, người này là những người là ngu dân, không biết gì cả. Họ vẫn kết tội những người tin theo Chúa là những người như vậy, mê tín, cuồng tín, rồi là đám ngu si không hiểu biết gì, để cho bị mê hoặc vân vân. Những người ấy, họ đang ở trong ánh sáng. Họ chấp nhận khó khăn, thử thách, đe dọa, vẫn kiên tâm bền trí, nhất định không vi phạm giao ước thánh, cho dù phải chết. Cho dù phải chết, họ vẫn tuyên xưng niềm tin đó ra. Thưa anh chị em, đó là ân huệ Chúa ban. Đức tin là ân huệ của Chúa ban. Mình nhận biết Chúa là ân huệ của Chúa ban. Nhưng mà vấn đề là mình có dám sống cái ân huệ đó hay không? Hay là vì quyền lợi, vì ham hố, vì bị cám dỗ mà mình đã bỏ cái ân huệ đó đi, bỏ ân huệ đức tin đó đi? Mình đang ở trong ánh sáng mà mình lại trở thành người mù tối. Mà một khi mình mù tối rồi thì nhận biết, mình kêu cầu, Chúa lại thương, Chúa lại cứu, giống như người mù trong bài tin mừng ngày hôm nay. Có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, nghe thấy đám đông đi qua và anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh ta biết là Đức Giê-xu Nazareth đang đi qua đó. Vì anh ta đã nghe biết về những điều Chúa Giê-xu đã làm. Nghe biết Chúa Giê-xu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thực hiện những điều lạ lùng, cho người mù được sáng mắt, người khỏe được đi, người điếc được nghe, người câm được nói, vân vân. Cho nên nghe biết là Đức Giê-xu đi ngang qua thì anh liền kêu lên: "Lạy ông Giê-xu, con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi." Nhưng người đi đầu quát nạt bảo anh ta là phải im đi. Anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi." Thưa anh chị em, đôi khi niềm tin của mình bị người ta ngăn cản, người ta cấm cản, không cho mình tuyên xưng niềm tin, cấm. Những người Do Thái thời đó, thời trước, cũng đã theo lệnh của vua mà chối bỏ niềm tin của mình. Và những người muốn tuyên xưng niềm tin của mình thì bị cấm đoán, bị đe dọa và bị giết. Rồi đến thời Chúa Giê-xu cũng vậy. Người muốn tuyên xưng niềm tin của mình thì bị chính những người của mình cấm, không cho. Nhưng mà ông ta lại kêu to lên rằng là: "Lạy cua vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi." Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng hơn. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đôi khi cũng bị người ta cấm, người ta không cho, người ta ngăn cản, ta bảo im đi. Nhưng mình càng kêu to lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Có nhiều nơi đã bị cấm, không cho đọc kinh, không cho tụ họp, bị chính những người của mình ấy, Đây là người Do Thái, cấm người Do Thái đấy chứ. Những người đi theo Chúa Giê-xu, cấm những người muốn đến với Chúa Giê-xu đấy chứ. Đức Giê-xu đến Jericho, một người đi ăn xin ở bên vệ đường, thấy có đám đông đi qua. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-xu Nazareth đang đi qua đó. Những người kia biết Đức Giê-xu đấy chứ, nhưng mà lại cấm những người khác đến với Chúa Giê-xu. Mà cái người ấy là người đáng lẽ phải được ưu tiên chứ, vì vừa mù vừa ăn xin. Đã ăn xin là thứ cùng đinh rồi, không còn làm gì được nữa mới phải đi ăn xin. Mà đã ăn xin rồi còn lại mù nữa, đó là mù, dầu hai con mắt khó hai bàn tay. Mắt mà sáng thì mới làm giàu được. Mắt mù mà tay cụt thì còn làm ăn gì được nữa. Đáng lẽ những con người mà mắt sáng, những con người mà có tiền có của, có điều kiện sinh sống, không phải ăn xin, phải xót thương cái người ăn xin. Những người khỏe mạnh phải xót thương cái người tàn tật. Đáng lẽ phải đưa họ đến với Đức Giê-xu. Mình đi theo Đức Giê-xu mà. Mình biết Đức Giê-xu là đấng quyền năng, nhiều lòng thương xót. Tại sao mình lại không cho người khác đến với Chúa? Tại sao mình cấm cản người khác kêu lên lạy Chúa Giê-xu xin thương xót con? Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu xin thương xót con và toàn thế giới. Tại sao mình cấm? Mà người mù này đâu có sợ. Vĩnh tin vào Đức Giê-xu, cho nên bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tuyên xưng lòng tin của mình, lạy ông Giê-xu, lạy con vua David xin rủ lòng thương tôi. Chúa Giê-xu nói với thanh nữ Faustina, con đừng sợ gặp những chống đối, những trở ngại. Ta luôn ở với con, và sứ mạng ta trao cho con phải thi hành, bất chấp những trở ngại, những khó khăn, những chống đối. Ta ở với con, và họ không làm gì được con đâu nếu ta không cho phép. Tất cả những trở ngại, những chống đối ấy chỉ chứng tỏ rằng đó là con đang đi đúng đường, chứng tỏ rằng công việc này là công việc của Chúa. Cho nên khi anh chị em đi loan truyền tin mừng, khi anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà bị người ta cười chê, người ta cấm đoán, như là người ta cấm đoán người mù này, quát mắng im đi, quát nạt bảo im đi, nhưng anh càng kêu lên, càng cấm tôi càng kêu lên, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Có nhiều nhóm lòng thương xót Chúa ở Việt Nam cũng như ở các nước khác trên thế giới, có khi bị thử thách 2-3 năm trời, có khi cả 5 năm bị cấm, không được cầu nguyện công khai, không được vào trong nhà thờ, không được nhìn nhận. Họ cứ kiên trì, ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài sương tuyết vẫn cứ kiên trì cầu nguyện. Rồi cuối cùng cũng được chấp nhận. Vì thấy rõ ràng là họ làm hoàn toàn vì lòng tin, chứ không vì lợi lộc gì cả. Nhưng mà như vậy mới chứng tỏ rằng đó là công cuộc của Chúa. Khi gặp những trường hợp như thế, tôi nói tạ ơn Chúa đi. Xin Chúa ban cho anh chị em vững niềm tín thác vào Chúa đi. Vì Faustina ngày xưa cũng bị như thế. Cha Sopoko, một á thánh tông đồ lòng thương xót Chúa, cũng từng bị như thế. Cho nên Satan nó tìm mọi cách, nó ngăn cản người ta đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa cứu, để được Chúa đưa từ trong bóng tối vào trong ánh sáng. Bóng tối là thuộc về Satan, thuộc về ma quỷ, thuộc về sự dữ. Nó đang kìm kẹp con người trong bóng tối. Mà bây giờ con người đấy được cứu thoát, được đưa vào trong ánh sáng, thì Satan nó tìm mọi cách nó cản trở thôi. Nhưng mà Đức Giê-xu, đây mới tuyệt vời anh chị em, là Đức Giê-xu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Bao nhiêu người chen lấn như thế, đông như thế, chỉ nghe tiếng quát mắng, cấm cản, mà sao nghe được tiếng kêu xin thương xót con? Chẳng ai nghe, họ nghe họ cũng lờ đi, chẳng ai bận tâm, chẳng ai chạy lòng thương, chẳng ai xót thương. Nhưng có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên lúc anh chị em gặp những bế tắc nhất, lúc anh chị em gặp những khó khăn nhất, có khi mình kêu chẳng ai cứu, mình cầu chẳng ai cho, mình xin chẳng ai giúp, thì vẫn có một đấng. Đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, nghe được tiếng kêu của mình, Ngài dừng lại và truyền gọi anh ta đến. Ngài nghe được tiếng kêu của những người vợ đau khổ vì chồng, vì con, nghe được tiếng kêu của con cái thấy cha mẹ mình ốm đau bệnh tật, nghe được tiếng kêu của người cha người mẹ vì con cái mình hư thân mất nết, nghe được tiếng kêu của những gia đình tan nát đổ vỡ, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng vật chất đi đến khủng hoảng tinh thần trong cơn đại dịch này. Ngài nghe được tiếng kêu, anh chị em hãy kêu lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Anh muốn cấm thì cấm, muốn ngăn thì ngăn, muốn cản thì cản. Cứ mạnh dạn tuyên xưng lòng tin đó ra. Không có giấu, không có che, không có sợ. Tuyên xưng lòng tin đó ra. Và khi được Chúa cứu, Chúa mở mắt mình ra rồi như người mù. Anh chị em biết Chúa hỏi lại, anh muốn tôi làm gì cho anh? Chúa biết người ta cần cái gì chứ, Chúa biết người mù cần cái gì chứ, nhưng mà Chúa vẫn muốn con người ta nói cái nhu cầu đó ra. Vậy thì khi mình kêu, mình cầu, mình xin là mình làm theo lệnh của Chúa mà. Con muốn xin gì thì con nói, con muốn ta làm gì cho con thì con nói đi. Ta sẵn sàng là người phục vụ đây. Chúa đến với ta như là một người phục vụ, chứ không phải là một người đứng ở trên rót xuống ơn này, ơn kia giống như là thương hại. Thí cho nó ít tiền, cho nó đi đi, nó khỏi kêu. Không, gọi đến. Chúa có thể chữa anh ta không cần gọi anh ta đến, được chứ. Nhưng mà Chúa muốn cho người anh ta gặp được chính Chúa. Cái điều quan trọng là mối tương quan với Thiên Chúa, với cá nhân ấy, với Thiên Chúa. Chúa không phải thấy chúng ta như là một mẫu số chung, một đám đông người, một cộng đoàn. Nhưng mà trong đám đông người, trong cộng đoàn, trong thế giới này, mỗi một người là một cá nhân riêng biệt, độc đáo với Chúa, trước Chúa, mà không lẫn lộn vào với ai được. Mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị, không giống bất cứ một ai, cho dù hai anh em hay là chị em ruột sinh đôi cũng hoàn toàn khác biệt trước mặt Thiên Chúa. Mà Chúa dựng nên từng người như vậy, cho nên Chúa gọi anh mù ấy đến và Chúa nói chuyện với anh này, cần cái gì nói nghe đi, giúp cho. Anh chị em thấy không? Thấy, phải thấy được như vậy, phải tưởng tượng ra cái cảnh. Vì chúng ta nhắm mắt lại đi, không cần nhìn thấy cái gì hết mà vẫn nhìn thấy Chúa Giêsu. Anh chị em nhìn thấy chưa? Thấy Chúa Giêsu đang gọi anh mù đến, anh chị em nhìn thấy không ạ? Rồi Chúa Giêsu hỏi, này anh muốn tôi làm gì cho anh nói đi. Anh đang lo sợ vì người ta cấm cản, bây giờ Chúa gọi đến, sợ chứ, mình mất trật tự ồn ào, phạm đến các đấng bậc đang thế này thế kia, gọi đến là sợ, xanh mặt đi chứ. Không, này, anh muốn tôi làm gì cho anh, nói đi, giúp cho. Anh ta đáp, xin cho tôi được nhìn thấy. Chúa nói liền, anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Và lập tức anh ta nhìn thấy, và đi theo người. Đi theo, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Và thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đi theo Chúa, tôn vinh Chúa vì mình vừa được Chúa cứu, vừa được Chúa đưa vào trong ánh sáng. Không phải chỉ thấy được Thiên Chúa Đức Giêsu, thấy được người này người kia, nhưng mà anh ta được ánh sáng Đức Giêsu, thấy rằng cái ông mà vừa chữa mình đấy là Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chứ không phải chỉ là một ông thầy lang, chứ không phải là một ông thầy bùa hay là ông thầy ngải hay là ông thầy thuốc nào cao tay. Không, ông ấy vừa mới nói rằng anh được khỏi, ông ấy là Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa đã mở con mắt đức tin cho anh ấy thấy. Vì vậy mà anh mới đi, vừa đi mà tôn vinh Thiên Chúa, nói về những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho anh ấy, là chứng nhân của lòng thương xót Chúa.